إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، thì tiếp tục hadith của Arba'in Nawawi. Hôm nay chúng ta sẽ đến hadith thứ 26. Thì cũng như thường lệ, chúng ta sẽ đọc nguyên văn cái hadith.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
Thì đây là cái hadith được ông Abu Hurairah thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói. Thì cái hadith này Nabi muốn nói về cái ân phước của sadaqah. Thì đầu tiên Nabi nói
kullu sulama
minan nas alayhi sadaqah. Nabi nói cả những cái khúc xương của con người đều mang lại sadaqah. Thì nói đến khúc xương của con người thì có một hadith khác Nabi nói con người chúng ta có cả thải, tức là con cháu của Adam có cả thải
360 khúc xương.
Thì cái lời nói này của Nabi sallallahu alaihi wasallam đã được chứng minh bởi khoa học hiện đại rằng toàn bộ xương của cơ thể chúng ta gồm có cả thể 360 khúc xương trong toàn bộ cơ thể của con người. Tất cả mọi khúc xương của con người đều mang lại sadaqah. Rồi Nabi sallallahu alaihi wasallam nói tiếp kullu yawmin tadlu'u fihi ash-shamsu. Vào tất cả mỗi ngày khi mà mặt trời mọc, Allah subhanahu wa ta'ala luôn cho cơ hội con người làm những cái điều sadaqah. Và trong cơ thể chúng ta gồm bao nhiêu khúc xương là chúng ta được bao nhiêu sadaqah. Nếu chúng ta biết tận dụng nó làm sadaqah gì Allah subhanahu wa ta'ala. Ở đây còn muốn nói rằng gì? Chúng ta nên thực hiện cái salat ad-duha. Thực hiện salat ad-duha. Nếu như mỗi ngày mà chúng ta áp dụng cái khúc xương này để làm sadaqah thì cứ mỗi tuần chúng ta sẽ được là khoảng 2520 tương ứng sadaqah. Thì ví dụ như vào cái một buổi sáng hai đợt ách salat ad-duha, thì hai đợt ách salat ad-duha này là chúng ta cầu nguyện thì chúng ta sẽ áp dụng tất cả những cái phần khúc xương của cơ thể chúng ta để chúng ta lập ibadat để tìm sự hài lòng của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì cái sự tìm cái hài lòng, sự hài lòng của Allah subhanahu wa ta'ala như vậy á, thì đó là một cái sadaqah. Thì tự hỏi cứ họ hai đặc cách như vậy thì chúng ta sẽ đạt được nhiều sadaqah cứ mỗi ngày như vậy. Rồi cái salat duha này nó được tính từ lúc nào? Đó là được tính thời gian của nó là từ lúc mặt trời đã mọc được một sào, tức là sau khi mà mặt trời đã mọc hơn một sào trở đi, cho đến khi trước lúc mặt trời nghiêng bóng khoảng vài phút, thì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian chúng ta làm sunnah hai rực ách, chúng ta dâng lời nguyện salat hai rực ách duha. Thì
Cái lễ nguyện Salat Duha này cách thức của nó là hai rực ách, tức là hai rực ách và hai rực ách, ít nhất là hai rực ách. Và chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa tùy theo khả năng của chúng ta. Và cái Salat Duha này có một hadith khác anh theo lời thuật của Abu Hurairah, thì Abu Hurairah nói rằng gì? Nabi đã để lại cái lời di ngôn với ông rằng gì? Ba điều, và trong đó có một điều là phải thường xuyên phải duy trì cái lễ nguyện Salat Ad-Duha này. Thì nói cho chúng ta biết rằng tất cả cái mọi khúc xương của con người chúng ta đều mang lại Sadaqah vào mỗi ngày khi mặt trời mọc, nếu như chúng ta biết áp dụng nó. Thì Nabi lại thí dụ những cái hình ảnh Sadaqah như thế nào. Sadaqah có phải là chúng ta dùng tiền hay là dùng tài sản để bố thí thì mới gọi là Sadaqah hay không? Không phải như vậy. Mà ý Nabi muốn nói tất cả những việc làm của chúng ta nếu như nó mang tính từ thiện thì đó được gọi là Sadaqah. Như Ngài nói tất cả mọi khúc xương của con người đều mang lại Sadaqah và mỗi ngày khi mặt trời mọc. Thì bây giờ Nabi thí dụ, thứ nhất ta'dilu bayna ithnayni Sadaqah, sự công bằng giữa hai người là Sadaqah. Thì đây sự công bằng giữa hai người là Sadaqah, tức là khi chúng ta có hai người đang tranh chấp, hai người đang tranh luận, hai người đang tranh chấp một điều gì đó, thì sự công bằng giữa để giải sự công bằng để giải quyết giữa hai người đó là việc làm Sadaqah. Thì nó đến sự công bằng khi chúng ta giải quyết giải hòa hay là người ta giải quyết vấn đề tranh chấp giữa hai bên, thì chúng ta phải chú ý rằng gì? Cái việc giải hòa giữa hai người tranh chấp là điều tốt. Nếu như giữa hai người không có cái một cái điều gì đó để chúng ta thấy rằng là cái phần đúng ở bên nào, thì lúc đó cái giải pháp giải hòa là tốt nhất. Nếu như đã có một cái biểu hiện hay là có một cái điều gì đó xác định được là bên đúng, bên này đúng và bên kia sai, thì lúc đó chúng ta chỉ được phép xử phán xét theo cái điều đúng, tức là gì? Phải phán xét người này đúng và người kia sai, không được phép dùng cái áp dụng phương pháp giải hòa. Mặc dù giải hòa là tốt nhất, nhưng mà trong trường hợp đã xác định được bên nào đúng, bên nào sai, thì chúng ta phải xử lý theo, thì phải phán xét theo bên đúng và bên sai. Tóm lại khi chúng ta là người đứng ra để giải quyết, để xử, để phán xét, để phân xử giữa hai người, thì nếu như chúng ta không có tiêu chuẩn để xác định được bên nào đúng, bên nào sai, tức là hai bên đều có lý như nhau, thì chúng ta cách tốt nhất chúng ta nên tìm cách giải pháp tốt nhất là chúng ta nên giải hòa giữa đôi bên. Còn nếu như đã có những cái tiêu chuẩn để xác định được bên này đúng, bên kia sai, thì chúng ta bắt buộc phải phân xử theo điều chúng ta đã xác định rằng gì? Đây là đúng và đây là sai, chúng ta phải trả lại công bằng cho từng người. Thì đó là cái ý liên quan đến cái vấn đề mà phân xử công bằng giữa hai bên. Thì Nabi nói cái việc làm đầu tiên mà nó sao ta có không phải là chúng ta phải dùng tiền bạc để từ thiện để bố thí là sao ta có, mà ngay cả chúng ta công bằng giữa hai người cũng là sao ta có. Tiếp tục Nabi nói wa tu'inu rajula fi dabatihi wa tahfa tahmilahu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Điều thứ hai là gì? Một người anh ta giúp đỡ một người đàn ông leo lên trên con vật cưỡi, hay là anh ta giúp đỡ mang hành lý của cái người đó lên trên vật cưỡi, thì cái việc làm đó là sadaqah. Tức là chúng ta đi đường chúng ta thấy một người nào đó cần giúp đỡ mang một cái món hàng nặng hay là một cái vật nặng, và y cần giúp đỡ, thì chúng ta đến chúng ta giúp đỡ người đó mang cái vật nặng đó lên chiếc xe hay là lên hay là di chuyển đến một nơi nào đó mà theo người ta có khả năng làm, thì đó là việc làm sao ta con. Hay là ta giúp một người già bước lên xe, hay là ta giúp một đứa trẻ em băng qua đường, thì đó là việc làm sao ta con. Không nhất thiết chúng ta phải dùng tiền hay là dùng tài sản để mà bố thí mới gọi là sadaqa. Tiếp tục Nabi lại thí dụ những cái hình ảnh sadaqa khác, đó là wal kalimatu tayyiba sadaqa, và lời nói tốt đẹp, lời nói tốt lành là sadaqa. Thì lời nói tốt đẹp này nó bao gồm, cho dù đó là lời nói về cái Allah subhanahu wa ta'ala, như chẳng hạn như chúng ta tụng niệm, chúng ta tasbih, chúng ta nói subhanallah, chúng ta takbir, chúng ta nói Allahu akbar, chúng ta tahli, chúng ta nói la ilaha illallah, chúng ta tụng niệm, thì những lời tụng niệm đó là dĩ nhiên là điều tốt lành rồi. Thì ngoài những lời tụng niệm đó ra, khi chúng ta nói những lời tốt đẹp đối với mọi người thì đó được cho là gì? Là việc làm sadaqah. Chẳng hạn như tôi nói buổi sáng tôi gặp nhau, tôi chào assalamu alaikum, chào buổi sáng tốt lành, hay là chúng ta nói những cái lời lẽ mà khiến cho mọi người cảm thấy tức là chúng ta cư xử, chúng ta đạo đức trong cái lời nói của mình, thì những cái lời nói đạo đức đó đều là sadaqah. Và giờ Nabi nói tiếp, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salah sadaqah, và tất cả mọi bước chân của chúng ta đi đến solah, tức là đi đến masjid để dâng lễ quyền solah, thì là sadaqah, tức là mỗi một bước chân subhanallah, mỗi một bước chân là sadaqah. Thì nói đến bước chân đến solah, đến masjid, thì có một hadith khác Nabi nói cứ mỗi hai bước chân chúng ta đến masjid thì một bước chân Allah sẽ dùng nó để bôi xóa bôi xóa tội lỗi, và một bước chân thứ hai thì Allah sẽ nâng người đó lên một cái địa vị, một cái vị trí cao trong cái cao ở đây Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng ta tưởng tượng khi chúng ta đến masjid thì mỗi một bước chân á, theo hadith này thì Nabi nói mỗi một bước chân sẽ là một việc làm sadaqah. Rồi trong một hadith thứ hai Usman vừa nói đó là gì? Cứ hai, mỗi hai bước chân, một bước chân sẽ xóa tội lỗi và một bước chân sẽ nâng chúng ta lên một cái cấp bậc ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Thì cứ tưởng tượng chúng ta bước đến masjid, nếu cái khoảng thời gian nó càng dài, cái khoảng cách nó càng dài thì chúng ta càng được nhiều ba la, càng được nhiều việc làm sadaqah. Và tiếp tục Nabi nói, Nabi thí dụ thêm những cái hình thức sadaqah, rằng là tất cả mỗi khúc xương trong cơ thể chúng ta, tức là toàn cơ thể chúng ta đều mang lại sadaqah. Thì Nabi nói wa tumidul adha an at-tariq sadaqatun, wa tumitu al-adha an at-tariq sadaqah. Và việc mà chúng ta nhặt một cái gai hay là chúng ta nhặt những cái vật cản trên đường đi đều là sadaqah. Chẳng hạn như chúng ta đi đường, chúng ta thấy trên đường có một cái gai hay là một cái miếng rác thì chúng ta dẹp bỏ nó đi để cho con đường đi, để cho con đường nó trống và nó không còn nguy hại đến cái người đi đường nữa, thì đó là làm sadaqah. Và có một hadith này đi nói đức tin iman nó gồm cả thể 60 mấy phần. Thì cái phần cao nhất của đức tin iman đó là câu nói là lời tuyên thệ la ilaha illallah. Và cái phần thấp nhất của đức tin iman đó là chúng ta nhặt một cái gai trên đường đi. Thì đây là cái toàn bộ cái hadith. Nabi muốn nói rằng gì? Cái ân phước của sadaqah rất là lớn, và Allah subhanahu wa ta'ala đã ban cái ân phước này cho chúng ta mỗi lúc mọi nơi, ban cho con người rất là nhiều. Chúng ta có thể làm sadaqah mỗi lúc mọi nơi nếu như chúng ta muốn, chỉ trừ những người nào không muốn mà thôi. Bởi vì Nabi nói tất cả mọi khúc xương của con người đều mang lại sadaqah vào mỗi ngày khi mặt trời mọc lên. Thì khi chúng ta solah thì chúng ta đã áp dụng hết toàn bộ cơ thể chúng ta, thì chúng ta đã được gì? Chúng ta tính nếu chúng ta dâng lễ nguyện solah hai đặc ách, đặc biệt là giờ duha, thì chúng ta sẽ được nhiều sadaqah. Dĩ nhiên chúng ta được ba la của cái solah, lễ nguyện solah rồi, thì chúng ta còn được thêm cái sadaqah tính theo cái phần khúc xương của chúng ta. Tại ta khi chúng ta solat, chúng ta dùng toàn bộ hết cơ thể của chúng ta. Rồi chúng ta có thể dùng cái sự phân xử chúng ta, phân xử công bằng giữa hai người tranh chấp, thì đó cũng là việc làm sadaqah. Rồi chúng ta có thể giúp đỡ một người nào đó khuân giác, hay là giúp đỡ người ta qua đường, hay là giúp đỡ một người già lên xe, hay là giúp đỡ một người phụ nữ mang một cái việc nặng nào đó, thì đó là gì làm sao đọc con? Rồi chúng ta nói lời tốt đẹp đến cái người anh em của chúng ta là việc làm sao đọc con? Rồi chúng ta mỗi bước chân của chúng ta đến masjid đều là sao đọc con? Và ngay cả chúng ta nhặt cái gai trên đường đi, hay là nhặt cái rác bỏ vào thùng rác, thì đó là việc làm sao đọc con? Thì đó là cái ý nghĩa của nội dung hadith. Thì bây giờ chúng ta hãy đến cái phần những cái bài học được rút ra từ cái hadith này. Thì đầu tiên là qua hadith này thì chúng ta thấy rằng, chúng ta biết rằng cơ thể của chúng ta, tất cả mọi bộ phận, đặc biệt là mọi khúc xương trong cơ thể chúng ta đều mang lại sadaqah. Cho nên chúng ta phải tạ ơn Allah và biết áp dụng nó để thực hiện. Bởi vì có một số người nói rằng khi nói sadaqah thì họ có tưởng rằng sadaqah là phải dùng tiền, dùng tài sản để bố thí, thì đó mới gọi là sadaqah. Thì ở đây không phải như vậy. Sadaqah chúng ta có thể dùng ngoài tiền bạc ra, ngoài tài sản ra, ngoài nguồn của cải ra, chúng ta còn có thể dùng sadaqah, còn được áp dụng cho dưới nhiều hình thức khác nhau nữa. Thì như hồi nãy đã có rất nhiều thứ. Tất cả những việc làm nào mà nó mang tính tốt đẹp và có cái định tâm về Allah Subhanahu wa Ta'ala thì đó là việc làm sadaqah. Ngay cả chúng ta quan hệ giao hợp, quan hệ ân ái với vợ chồng, thì nếu chúng ta định tâm về Allah Subhanahu wa Ta'ala thì cái việc làm đó, việc quan hệ đó cũng mang lại sadaqah. Điều thứ hai, điều hữu ích thứ hai chúng ta rút ra từ bài học từ cái hadith, đó là ân phước của cái việc mà chúng ta phân xử công bằng giữa hai người. Như vậy, việc phân xử tranh chấp giữa hai người là việc làm sadaqah. Nhưng mà chúng ta hãy chú ý, nếu chúng ta không công bằng thì chúng ta sẽ mang tội với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Còn nếu như chúng ta công bằng thì chúng ta được Allah Subhanahu wa Ta'ala ban chúng ta sadaqah. Và điều thứ ba, điều hữu ích thứ ba từ hadith, đó là hadith khuyến khích chúng ta nên có lòng giúp đỡ và tương trợ cho mọi người, cho dù việc làm nhỏ nhặt nhất. Thì đây là những cái việc làm đôi lúc chúng ta cảm thấy nó nhỏ nhặt, nhưng mà đối với Allah, tất cả những điều nhỏ nhặt nhưng mà chúng ta định tâm về Allah Subhanahu wa Ta'ala thì Allah Subhanahu wa Ta'ala đều ban chúng ta ân phước rất là lớn. Thì Nabi nói, Quran nói, sau này có người chúng ta trở về với Allah, cả người kafir lẫn người mu'min đều cảm thấy là hối tiếc. Những người mà không có đức tin thì khi vào ngày sau được phục sinh trở lại thì người ấy nhìn thấy quả ngục, nhìn thấy những cái sự thật, thì những cái người vô đức tin sẽ rất là hối tiếc. Thì họ sẽ nói: thưa Allah, xin Ngài hãy cho bề tôi trở về trần gian lại để bề tôi về tin tưởng ra Ngài, bề tôi sẽ tin tưởng thực sự. Đó là những người có đức tin, nhưng mà cái không còn cái cơ hội nữa. Và đối với những người mà có đức tin cũng vậy, họ cũng có nuối tiếc. Vì sao họ nuối tiếc? Bởi vì khi họ trở về ngày sau rồi họ nhìn thấy được những cái ân phước của mình mà nó ban cho như thế nào, nó lớn lao như thế nào, rồi họ nhìn thấy được thiên đàng, thì lúc đó họ sẽ tiếc và ước muốn nếu Allah cho họ cơ hội được về trần gian lần nữa thì họ sẽ làm lại nhiều hơn nữa. Tức là khi họ so lá thì họ so lá nhiều hơn nữa, khi họ sẽ có, họ sẽ có nhiều hơn nữa, khi họ tức là họ tìm cách làm, ví dụ như họ biết được là cái việc mà nhặt gai trên đường nó ân phước như thế nào, thì khi vào ngày đó họ nhìn thấy được ân phước đó thì họ nói họ muốn về trần gian lại, ước trở về trần gian lại để họ sẽ làm nhiều hơn nữa cái việc làm đó, mặc dù là ngày xưa trên thế gian họ thấy là cái việc làm này rất là nhỏ nhặt, không đáng là bao cả. Thì chúng ta hãy tận dụng cơ thể của chúng ta, hãy tận dụng những cái ân phước mà Allah ban cho chúng ta, mà chúng ta hãy thực hiện nó. Thì trong cái cuộc sống của chúng ta rất là nhiều thứ để chúng ta có thể thực hiện sadaqah. Không phải lúc nào là việc lớn mà ngay cả việc nhỏ nhặt thì chúng ta hãy cố gắng. Nếu chúng ta làm những việc làm lớn không được thì chúng ta có thể dùng những việc làm nhỏ nhặt này để mang lại sadaqah cho chúng ta. Cũng như nói về sadaqah thì lại có một cái hadith liên quan. Có một lần các sahaba, những nhóm người nghèo, các sahaba những người nghèo, tự nhiên sau salat thì họ chạy đến hối hả, họ chạy đến gặp Nabi và họ nói: Nabi ơi, chúng tôi đã thua thiệt, chúng tôi đã thua thiệt. Thì Nabi hỏi: thua thiệt chuyện gì? Thì Nabi thì họ nói rằng có nhóm người kia, những người giàu có kia đó cũng giống như họ, tức là cũng xoa lá, cũng nhìn chay giống như họ. Nhưng mà họ, những nhóm kia là họ lại được thêm một cái ân phước khác, đó là họ giàu có và họ dùng tiền bạc để xoa con. Thật ra chúng tôi là những người nghèo, chúng tôi không có gì để xoa con, chúng tôi đã thua họ, đã thua thiệt rồi. Thì Nabi nghe xong, Nabi mới nói: ta sẽ dạy các ngươi một cái điều này, nếu các ngươi làm nó thì các ngươi giống như các ngươi đã giống như nếu các ngươi làm nó thì giống như các ngươi sao ta có dùng tiền sao ta có giống như những người giàu kia vậy. Thì người bị dạy họ đó là sau khi so lá, tức là sau khi cho salam rồi chúng ta nói astaghfirullah, rồi thì bị dạy chúng ta nói subhanallah 33 lần, alhamdulillah 33 lần, allahu akbar 33 lần. Và cuối cùng nói la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Thì cứ những lời tụng niệm sau salat này nó giống như là chúng ta mang cái tiền sadaqah, mang tiền đi sadaqah vậy. Như vậy chúng ta hãy ghi nhớ cái hadith này và chúng ta hãy luôn biết rằng việc làm sadaqah luôn ở quanh chúng ta, không nhất thiết phải bằng tiền bạc, mà tất cả cơ quan bộ thời chúng ta phải áp dụng nó để gặt hái lấy cái ân phước của việc làm sao ta có. Tiếp tục hadith còn cho chúng ta biết rằng lời nói tốt đẹp là sao ta có, thì chúng ta hãy thường xuyên dùng cái chiếc lưỡi của mình để tụng niệm Allah, dùng chiếc lưỡi của mình để đọc Quran và dùng chiếc lưỡi của mình để nói những điều tốt đẹp. Bởi trong một hadith sahih, Nabi nói: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut." Người nào ai mà có đức tin vào Allah và vào đời và cuộc sống đời sau thì người đó hãy một hoặc là hãy nói lời tốt đẹp, hoặc là hãy im lặng. Thì những người mà có đức tin, những người mà có iman thực sự thì y sẽ không bao giờ buông ra những cái lời nói xấu. Y luôn thừa cơ hội dùng cái lời nói của mình, một là tụng niệm, hai là đọc Quran, hoặc là khi nói thì chỉ nói những điều tốt đẹp, những điều gây mang lại niềm vui cho mọi người, những điều mang lại cái sự lành mạnh cho mọi người. Thì trong một hadith này thì nói gì? Người Muslim là cái người mà những người Muslim khác cảm thấy an toàn trước cái chiếc lưỡi của y. Thì đó là bản chất của người Muslim. Thì như vậy, qua cái hadith này, chúng ta hãy cảnh giác, hãy coi chừng cái chiếc lưỡi của mình. Chiếc lưỡi của mình có thể là sadaqah, có thể mang lại sadaqah, mang lại điều tốt đẹp, nhưng có thể là một chiếc dao sẽ giết chúng ta. Bởi vì chiếc lưỡi nó có thể chửi bới người này, xúc phạm người kia, và đặc biệt là nói xấu người khác, thì cái tội lỗi cho cái lời nói xấu sau lưng người khác, đó là cái tội lỗi lớn. Allah đã ví cái việc làm đó, cái hành động xấu đó giống như là ăn thịt xác chết của người anh em đồng đạo. Như vậy mỗi một ngày như vậy, chúng ta hãy xem lại, chúng ta thường xuyên dùng chiếc lưỡi của mình để nói chuyện phù phiếm, rồi dùng chiếc lưỡi của mình để làm gì tội lỗi, đặc biệt là nói xấu sau lưng người khác. Thì như vậy chúng ta hãy tận dụng cơ hội, bởi vì Al-Nabi nói lời nói tốt đẹp đều sẽ có. Như vậy ngoài việc chúng ta tụng niệm đọc Quran ra thì chúng ta hãy nên nói lời tốt đẹp, còn không thì chúng ta cứ thường xuyên tụng niệm. Thì tụng niệm sẽ thứ nhất là mang lại cho chúng ta được ân phước sadaqah, còn giúp chúng ta tránh được là không có thời gian rảnh để chúng ta nói chuyện phù phiếm, nói chuyện tội lỗi. Và cuối cùng hadith muốn cho chúng ta biết rằng ngay cả cái việc làm nhỏ nhặt không đáng thì đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala cũng là một cái việc làm ân phước, cũng được Allah Subhanahu wa Ta'ala quan tâm rất là nhiều, và Ngài sẽ cho cái ân phước tương xứng với việc làm đó, không phải tương xứng mà nhiều và nhiều hơn gấp bội, gấp nhiều lần. Tức là Allah luôn nhân lên và nhân lên cái việc làm của chúng ta. Và cái hadith này khuyến khích chúng ta hãy cố gắng thường xuyên, càng làm nhiều cái việc làm sunnah. Bởi vì những cái việc làm sunnah sẽ mang chúng ta đến gần Allah Subhanahu wa Ta'ala nhiều hơn nữa. Thì đó là cái hadith thứ 26. Thì cuối lời cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala phù hộ chúng ta, che chở chúng ta, soi sáng cho hướng dẫn chúng ta, cho chúng ta trái tim chúng ta lúc nào cũng hướng về Ngài, và cho các hành động của chúng ta lúc nào cũng hướng về Ngài. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala chấp nhận tất cả mọi việc làm của chúng ta, và xin Ngài điều chỉnh trái tim của chúng ta luôn luôn hướng về Ngài Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.